dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chí Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời được Linh Mục Nguyễn Văn Lý, một nhà đấu tranh dân chủ nổi tiếng ở trong nước, từng có công thành lập khối 8406, người mà quý vị chắc chắn đều biết. Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị Cộng sản Việt Nam kết án nhiều lần, và ngài vừa được nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phóng thích khoảng 10 ngày trước đây, trước khi đón Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 5 vừa qua. Lần tù vừa qua là lần Linh Mục Lý bị tù lần thứ 5. Hiện ngài đang sống và dưỡng bệnh tại Tòa Tổng Giám mục Huế. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin kính chào Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Xin chúc mừng Linh Mục đã được trở lại về Tòa Giám mục sau những năm tháng dài trong tù. Và câu hỏi đầu tiên mà chúng tôi quan tâm nhất đó là, thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý, từ hôm Linh Mục được thả tù tới nay, thì sức khỏe của ngài như thế nào? Đã có thể tạm sinh hoạt được như người bình thường chưa ạ?
Ok, tôi xin kính chào tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều đã quan tâm giúp đỡ tôi. Và hôm nay vẫn còn tiếp tục quan tâm, cầu nguyện, nhiệt phong và giúp đỡ chúng tôi. Xin kính chào và xin cảm ơn. Bây giờ tôi xin trả lời trực tiếp câu hỏi vừa rồi. Sức khỏe tôi hiện giờ về ăn ngủ thì bình thường, bởi vì tôi được tiểu thương là ăn gì cũng ngon và ăn như trẻ con. Còn ngủ thì nằm xuống là 30 giây một phút cho tôi ngủ được liền. Nên tôi rất bình an và không căng thẳng gì, bất cứ vấn đề gì ở trong tù cũng như ở ngoài. Vấn đề ăn ngủ của tôi là tóm tắt: ăn như heo con, ngủ như chó con. Còn sức khỏe thì mọi sự có thể là coi như là bình thường, nhưng mà đứng thẳng được. Bây giờ đứng thẳng lên gường như vậy vượt đi là té, thì phải đi khom lưng xuống. Cho nên tôi nói đùa rằng kỳ này tôi về thì đổi tên thành ông Lý Khom.
Ông Lý Khom
à, khom, tên chỉ khom thôi. Cho nên chỉ khác rồi tên chỉ khom. Còn ngày hôm nay cái chân phải á bị phù lên thì chưa hiểu lý do, cũng đã theo dõi. Vì vậy bây giờ tôi làm gì thì cũng phải gạt chân lên cao chứ, chứ nó trù màu xuống là nó cứ sưng lên, mà cũng chưa hiểu lý do vì sao, không sao cả. Còn mọi sự thì cảm ơn Chúa là cái đầu óc của tôi tương đối là vẫn nói đùa là bình thường.
Thưa Linh Mục Nguyễn Văn Lý, tôi có dịp được ăn cơm với Linh Mục khi mà Linh Mục còn ở Nguyệt Biều đó, thì chúng tôi thấy rằng là cái bữa cơm của Linh Mục quá đơn sơ đi. Cái hôm mà chúng ta ăn cơm ở Nguyệt Biều đó thì Linh Mục ăn đậu phộng kho với nước mắm, và dường như chỉ có mỗi một cái món đó thôi, nếu mà dường như còn một món rau nữa. Và mấy lần gặp ăn cơm với Linh Mục thì đều thấy Linh Mục chỉ ăn có những cái món hết sức là đơn sơ như vậy thôi. Liệu Linh Mục cho tới giờ này đó thì Linh Mục có còn ăn theo cái kiểu như vậy không, và như vậy thì có đủ sức khỏe không ạ, thưa Linh Mục?
Vâng, xin cảm ơn quý vị. Tôi ăn rất đơn giản nhưng mà sức khỏe thì vẫn đủ, là vì tôi không nỡ ăn một món gì đắt tiền, có khi là phần ăn của cả một gia đình nghèo. Do đó mà tôi nói tóm tắt là khi tôi làm lễ tôi là một linh mục, nhưng khi tôi ăn thì tôi là một đại đức thần tọa. Mà trong tu tôi cũng sống theo nguyên tắc đó. Còn bây giờ về ở nhà chúng á, thì lại dùng chung với các linh mục, thì bữa cơm đẹp hơn. Vì vậy mà 3 năm vừa rồi ở trong tù thì tôi bị táo bón, phải uống thuốc táo bón hàng ngày. Nhưng mà về nhà chung ở đây thì một tuần cái bình táo bón là mất rồi.
Chúng tôi rất là cảm phục cái tinh thần khó nghèo của Linh Mục, nhất là khi mà chúng tôi tới thăm cái giáo họ Nguyệt Biều. Phải nói là đó vào cái năm, vào khoảng năm 1999 đó. Thế thì cái thời gian đó là Huế bị lũ lụt và người ta đã gửi rất là nhiều tiền để cho linh mục, và linh mục đã dùng tất cả những cái số tiền đó để mà giúp cho dân chúng, để mà mở những cái lớp học về vi tính, cũng như là làm đường, làm phố, làm xá cho người dân. Đang khi đó đó, thế thì cái việc mà ăn uống của linh mục thì lại rất là khó nghèo, cũng như là cái giường nằm của linh mục thì cũng hết sức là, phải nói là chỉ có người nghèo thì họ mới nằm giống như linh mục mà thôi. Điều đó làm cho chúng tôi rất là cảm phục. Bây giờ thì chúng ta qua một cái đề tài khác. Thưa linh mục Nguyễn Văn Lý, rất là nhiều người ở hải ngoại này thắc mắc về cái chế độ lao tù của Cộng sản Việt Nam đối với linh mục. Linh mục có thể kể về cái chế độ lao tù mà Cộng sản Việt Nam đã áp dụng cho linh mục như thế nào hay không ạ, thưa linh mục?
Vâng, xin cảm ơn. Tại vì hiện giờ thực sự thì các trại giam của Việt Nam toàn quốc đã được cải thiện khá nhiều. Trước hết là chỗ ở thì ngay họ cũng lọt gạch hoa, tường cũng có tràng men, và trong buồng giam cũng có quạt máy, kể cả Việt Nam luôn á. Còn riêng tôi thì ở biệt giam một mình một buồng, vì vậy mà cũng tương tự như anh em cả tôi, nhưng mà mình được yên tĩnh hơn, mát hơn, còn nước đầy đủ hơn. Còn chế độ ăn uống á, thì họ cũng cải thiện. Lúc này tù được ăn cơm không, có rau, và mỗi tháng cũng được mỗi người một nửa lít nước mắm, một nửa cân đường, và có bột ngọt. Những điều này thì thời kỳ 1980, 1990 thì chưa có. Những chế độ ăn uống này là mới có từ những năm 2005, 2006 về sau này thôi. Vấn đề đối xử với tôi thì họ cũng tôn trọng, nhưng mà chỉ có một điều là họ cấm truyền đạo. Điều này thì tôi đấu tranh liên tục từ 1977 cho đến bây giờ, quá rất nhiều giai đoạn, và tôi phải tuyệt thực như thế. Mỗi lần 15 ngày, 20 ngày, một lần dài nhất là 36 ngày, tôi tuyệt thực như thế là cả hàng chục lần rồi. Cuối cùng thì cũng có được nới ra một chút từ năm 2013. Nhưng mà đến đầu năm 2015 thì họ lại siết lại còn khắt khe hơn cả thời Stalin nữa. Cho nên đổi mà những người tu mở miệng ra mà hỏi tôi về đạo đấy, thì họ dọa là cung những anh em đó. Anh em đó cũng lại không dám hỏi nữa. Từ năm 2015 cho đến bây giờ là chưa tuổi, họ không cho tôi, cho anh em đó mượn sách, mượn kính, hay bất cứ hỏi gì về tôn giáo, kể cả đạo Phật, kể cả các đạo khác cũng thế, cấm tuyệt đối. Thì riêng cái vấn đề này nếu được thì tôi xin đồng Phật giải thích cho quý vị nguyên một buổi, bởi vì nó dài lắm.
Thưa linh mục nói là cái chế độ cộng sản, chế độ lao tù của Cộng sản Việt Nam đã được cải thiện ở rất là nhiều nhà tù khác, chẳng hạn như là lát gạch bông ở phía dưới nền, rồi tráng men ở tường đó, thì chúng tôi chưa nghe thấy một cái tù nhân nào nói như vậy cả. Thì liệu cái đấy, cái chế độ đó có phải là chỉ áp dụng ở chỗ của linh mục thôi hay không, hay là như linh mục nói là đã phổ biến ở khắp các nhà tù khác rồi?
Vâng, khắp tất cả các nhà tù khác. Bởi vì khi tôi thấy như thế thì tôi có hỏi anh em mà họ ở các buồng tù luật, rồi họ lại ra giam riêng á. Họ không ở cũng ở tôi, nhưng họ ở cách tôi mấy buồng đấy. Thì tôi hỏi kỹ lưỡng lắm. Thực sự là chỗ ở của người tu được cải thiện toàn quốc, chứ không phải chỉ buồng tôi. Rồi những anh em khác cũng giam riêng gần gần tôi thì cũng ở buồng giam tương tự như thế, chứ không khác gì cả. Có quạt máy, cũng có tivi.
À, có tivi.
Có. Đi buông chúng cho có từ những năm 2003-2004. Còn anh em giam riêng chúng tôi thì có từ năm 2004, nhưng mà không được coi cả ngày. Lúc đầu thì chỉ có buổi tối thôi, nhưng mà đến khi chuyển qua trại mới, trại Tân Sơn Nam Hà nhưng mà ở trà Tân Sơn, còn chị kia là Nam Hà mà ở trà Ba Sao. Thì chị chuyển qua trại mới là năm 2012 á, thì có điện 24/24 suốt ngày suốt đêm. Nó không phải chỉ một mình tôi, tất cả những người khác đều như vậy.
Thế còn cái TV đó đó, mình có được vào chọn đài mình nghe, mình xem không? Hay là cái đài đó là do...
Mình được chọn những đài mà làm sóng ở vùng đó bắt được. Thì như khi tôi từ giả đây này, thì cũng bắt được khoảng 9 đài. Mà không phải riêng tôi, những anh em giám riêng mà không phải ở trong tình trạng kỷ luật á, nhiều khi họ còn có mãi tổ hơn tôi nữa. Còn những anh em giam riêng mà tình trạng kỷ luật mới ra thì không được. Còn ở vùng chúng á, thì có chung một cái TV, mỗi vùng một cái khá lớn. Những vùng đó thì không phải coi suốt ngày suốt đêm được, những vùng đó thì chỉ coi giới hạn buổi tối thôi.
Như vậy thì phải nói là đó cũng là một cái điều rất là đáng mừng cho các tù nhân. Và có lẽ đó cũng là một trong những cái kết quả của những cái cuộc đấu tranh của các tù nhân ở Việt Nam. Nếu mà không có những cái cuộc đấu tranh đó, đó thì chắc chắn là chế độ lao tù đã không có được cải thiện như vậy, phải không thưa Linh Mục?
Vâng, đúng rồi. Hồi năm 2004 á, anh Nguyễn Vũ Bình, các quý vị nghe tin lời anh Nguyễn Vũ Bình ở tù, thì người vợ lên thăm và người vợ biết cho nên người vợ kiện là phải có phải được coi TV. Thì họ giải quyết cho anh Nguyễn Vũ Bình. Thì khi họ giải quyết cho người Vũ Bình thì họ cũng giải quyết cho tôi luôn. Chứ chính tôi cũng được để yêu cầu như cả. Còn buôn chúng á, thì cũng thời gian đó anh em ở trong buôn chúng đã được coi TV, nhưng tôi ở riêng một mình thì không được. Chứ khi họ giải quyết cho người Vũ Bình thì tôi cũng có.
Nhân tiện đây đó thì cũng xin Linh Mục kể về một cái ngày sống của Linh Mục ở trong tù. Chắc chắn là nhiều người cũng cảm thấy hấp dẫn về cái sự việc này đấy.
Vâng, tôi thức dậy khoảng 2:30-3 giờ sáng.
Trời,
ngày nào cũng đều như thế. Kể cả những ngày tôi bình nặng tôi cũng dậy như thế. Tôi phải dậy sớm như vậy để tôi dính lệ và nguyện kinh sáng và kinh sách. Nếu tôi dậy trễ hơn nữa thì không kịp. Bởi vì khi họ mở cửa buông rồi á, thì họ có thể vào thăm mình bất cứ lúc nào. Cho nên lúc đó nó không tiền để dính lệ và nguyên kín nữa. Vì vậy mà tôi dậy khoảng 2:30-3 giờ sáng. Rồi tôi dính lệ, thì thần lệ tôi kéo dài khoảng hơn 1 giờ đồng hồ. Sau đó tôi nguyên kín sáng và kín sách. Cả 2 giờ kín đó tôi tổng hợp vào là 1. Kéo trong ngày có khi không tiền để chú toàn 2 giờ kín đó. 2 giờ kín đó tôi ngửi dài. Những bữa nào mà tôi ăn chay không ăn sáng thì thôi. Nhưng mà những bữa ăn sáng mà nếu có ăn sáng á, thì cũng khoảng lúc 6:30 sáng. Thì tôi vừa dùng sáng thì tôi cũng kết hợp để có tin tức thời sự quốc tế. Thì tôi cũng không có tin tức thời sự quốc nội nhiều đâu. Mà tôi cũng không nghe. Thường thường tôi chỉ đọc cái bản tin chạy ở dưới chấn màn hình thôi. Nhưng mà tôi lên tin quốc tế tôi tương đối cập nhật cũng khá đầy đủ. Rồi sau đó thì tôi bắt đầu viết kinh. Tôi viết được khá nhiều kinh trong thời kỳ này. Vì cách đây 11 năm á, thì Đức Tổng Giám Mục Huệ có nhờ tôi soạn một bộ giáo lý cho người lớn. Tôi nhận lời muốn làm được. Thì lần này tôi có soạn một bộ giáo lý bằng kinh, gọi là Các Kinh Linh Đạo. Tức là cầu nguyện và sống luôn, chứ không cần phải là học giáo lý rồi mới áp dụng. Thì tôi đã soạn tương đối là trong những bây giờ phải sắp đặt lại và chủ thích quyết định thêm. Thì tư tưởng này thì được khi một dịp tôi nói riêng về đề tài này. Và tôi chân thủ để có thể viết thêm giúp những người nào muốn tìm hiểu ở trong trại giam. Những thời kỳ có thể có một số cán bộ cũng muốn hiểu. Một số anh em cũng muốn biết. Những lúc mà tương đối hơi thuận tiện thì tôi viết kinh cho nhiều người. Đến khoảng từ 11 rưỡi trưa đấy, thì tôi nghỉ đọc kinh trưa. Và sau đó thì cũng vừa dùng trưa và có tin tức thời sự quốc tế. Phật thường tôi không nghỉ trưa. Sau đó thì tôi lại viết kinh. Viết kinh ra ra như vậy cho đến chiều. Và vì những năm sau này thì thái tôi không viết nhanh được. Cho nên một bản kinh 2 trang có khi tôi phải viết bất kỳ 1 tháng. Có khi 1 ngày chỉ viết được 4-5 dòng thôi. Vì việc giải viết do nét chữ lại trong 1 trang giấy để mà có thể photo. Cho nên viết rất chậm. Rồi anh em nào có gọi hỏi về gì thì tôi cũng trả lời. Một lúc mà thuận tiện thì nói được nhiều chuyện lắm. Nhưng chỉ khoảng 1.5 năm sau này thì mới gắt gáo. Không cho anh em hỏi nữa thôi. Đến chiều khoảng 6 giờ chiều thì cũng vừa dùng cơm và cũng vừa xem thời sự quốc tế. Và sau đó thì tôi nguyện kính tối để đi ngủ. À, xin lỗi, trường đó tôi có 1 giờ kính chiều và có 1 giờ kính trưa của cả linh mục là có 3 buổi. 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều. Chọn 1 giờ đó gọi là kính trưa. Nhưng tôi ở trong tù thì tôi nguyện cả 3 giờ luôn. 3 giờ kính đó chứ không phải mỗi lần là 1 giờ đâu. Mỗi lần thì khoảng chừng 15 đến 20 phút thôi. Buổi trưa tôi có quy lên chùa Minh Khôi để cầu nguyện cho những người khách khẽ tầm tiền đạo. Khi tôi chứng lễ và cầu nguyện trong các giờ kính, không một thành thần nào trong nhân loại mà tôi bỏ qua. Về cả đất nước đó, tôi kể đến khoảng hơn 100 nước nếu tôi thuộc. Còn riêng các tỉnh của Trung Quốc đó, tôi kể ra cũng được khoảng 40 tỉnh. Còn cả nhân vật trong lịch sử thì những nhân vật nổi tiếng từ xưa cho đến nay tôi đều nếu tên trước mặt Thiên Chúa để tôi ngồi cho hỏi. Ví dụ như Thần Thị Hoàng, Thần Cáp Tư Hàm, Bảo Chúa Nero, Bảo Chúa Kiro, Bảo Chúa Anti Nabucodonosor, rồi cả vua Bắc Bào, Minh Mạng Thiệu Kỳ Từ Đức Cảnh Thịnh, rồi cả nhà cầm quyền mà nổi tiếng nhân loại mà khắt khe đấy. Ví dụ như Hitler, rồi các Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Tito, Sinatku, Inutop, rồi Kim Nhật Thành, Kim Chi In, Kim Chi Un, vân vân. Không bao giờ quên. Bin Laden, Saddam Hussein, Pol Pot, tôi cũng nêu tên. Nói chung là những người mà nhân loại càng căm ghét, tôi lại càng quan tâm để cầu nguyện. Vì họ là anh em ruột của tôi. Mà một mai là tôi cũng sẽ gặp họ. Nhưng họ ở trong tình trạng cứu độ như thế nào thì tuy họ sám hối như thế nào. Nhưng còn trên đời tôi không bao giờ quên. Rồi tôi cũng cầu nguyện cho vấn đề phá thai. Vì vấn đề quá nghiêm trọng ngày nay. Nghiêm trọng hơn cả vũ khí hạt nhân, hơn cả khủng bố cực đoan. Vì mỗi 1 năm hiện nay, nhân loại đang giết khoảng 1.200.000.000 bào thai. Thì chuyện đó là quá lớn, trước nay chưa hề có. Còn hiện tượng IS khủng bố cũng là một hiện tượng lạ. Trước nay ai làm điều ác thì đều giấu. Nhưng các tổ chức này thì làm điều ác và khoe. Và họ còn chuyện mồ được các thiếu nữ, các thiếu niên ở những nước bình thường mà lại đi tham gia IS, tham gia khủng bố cực đoan. Cái hiện tượng này đối với tôi là một hiện tượng quy nhập vào mà hậu quả của phá thai. Khi người mẹ, người bố mà cả gan giết con mình á, đồng loại với bác sĩ, y sĩ đấy, mà giết nhiều đến như thế, thì ma quỷ nào nói rằng con của tôi đấy mà tôi đấy giết như vậy thì tao cũng nhập vào những người để bắt tôi đấy đi giết những người vô tội khác. Thế nên đối với tôi, vũ khí không thể thắng được IS, mà phải ăn chay cầu nguyện sám hối và thành thiện. Vì vậy mà tôi phải dính lệ dài và cầu nguyện dài là như vậy. Thế rồi tôi đi ngủ lúc khoảng 9 giờ tối. Và vì tôi nằm xuống là tôi ngủ được liền, cho nên tôi dậy 2:30 sáng là sức khỏe tôi vẫn tạm đủ. Tôi chỉ bị liệt tay và liệt chân. Thì bây giờ tôi tập để có thể viết được đôi chút, còn chân thì đi cà thọt thế thôi, chứ còn mọi sự trong người tôi tương đối là vẫn là như quý vị vậy thôi. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, như vậy đó là trong cái thời gian ở tù của Linh Mục mới đây đó, thì khởi đầu là Cộng sản Việt Nam họ cho những anh công an hay là cho những cái anh quản tù đó là được hỏi cái này cái kia, nhưng mà tại vì sau đó họ nhận thấy Linh Mục đã trả lời cho họ và có thể làm cho, có thể cảm hóa họ, cho nên họ mới bắt đầu cấm không có cho Linh Mục truyền đạo, cũng như là cấm không có cho những cái người đó được hỏi, phải không thưa Linh Mục?
Vì vấn đề cấm truyền đạo á, là một vấn đề cam go mà trong nội bộ không thống nhất, thì riêng vấn đề này tôi xin được phép một buổi khác để giải thích. Ba cái chữ cấm truyền đạo trong nội quy trại giam rất là căng thẳng và phức tạp, chứ không phải vì họ thấy tôi gây ảnh hưởng mà họ giới hạn. Vì những người mà làm luật á, vâng, chỉ như người làm luật và giải thích luật á thì phức tạp, thì họ đã linh động để mà chơi chữ ba cái chữ cấm truyền đạo này. Những thời kỳ mà nói rằng nó cho tôi để tôi cho mượn sách kính, rồi tôi cầm kính bằng sách, đó là do chơi chữ. Họ chơi chữ rằng không cấm truyền đạo mà cấm truyền đạo từ thanh mê tình gì đó, họ bỏ cái dấu phẩy sau chữ cấm truyền đạo đi, hoặc là bỏ chữ hoặc sau cấm truyền đạo đi, thì họ nói cấm truyền đạo từ thanh mê tình gì đó thôi. Còn khi họ khắc nghiệt lại ấy, thì họ cấm truyền đạo phẩy từ thanh mê tình gì đó. Như vậy cấm truyền đạo hoàn toàn, kể cả đạo Phật, kể cả các đạo khác.
Thế còn là vấn đề sách kinh á, như Linh Mục nói đó, là Linh Mục hàng ngày đọc kinh sách, như vậy là họ cho phép mang sách kinh cũng như là kinh thánh vào trong nhà tù, thậm chí là Linh Mục còn có thể viết kinh để mà gửi cho người này người kia đó, thì xem ra họ cũng tương đối là dễ dãi đối với Linh Mục so với những cái người khác, phải không ạ?
Cũng không phải ạ. Vấn đề mà cho người tu nhận sách kính kinh thánh cũng phức tạp lắm, trải qua những chặng đường cam go. Bây giờ nói bằng tắt vài phút thì sợ quý vị không rõ, cho nên xin trả lời một lần khác. Không đơn giản như vậy, nhưng mà thực sự được nói ra từng lúc.
Có lẽ là do cái sự đấu tranh của người tù, và nó cũng có thể là áp dụng cho từng trường hợp một. Vâng.
Tôi đầu tiên về vấn đề nó rất cam go, kéo dài từ 1977 là khi tôi vào tù lần thứ nhất đã đấu tranh chuyện này rồi, mà phải tiếp tục biết bao nhiêu lần, những đợt 15 ngày, 20 ngày, cả hàng chục lần, nhiều nhất, lâu dài nhất là 36 ngày, năm 2001. Nên bây giờ nếu như nói vắn tắt, ở đây tôi chụp thì sợ nói không hết được, xin hẹn quý vị một buổi khác nguyên đề tài này.
Dạ vâng, thưa Linh Mục, khi Linh Mục ở trong tù đó thì chắc chắn là có những cái phái đoàn quốc tế, nhất là của các chính phủ, các quốc gia tự do đang tìm cách áp lực Cộng sản Việt Nam trả tự do cho ngài đến thăm. Thế thì công an Cộng sản có để cho ngài được tự do gặp họ nói chuyện không ạ?
Tất nhiên là không được tự do gặp, bởi vì họ gặp trong giới hạn 1 giờ đồng hồ, và mình phải nói qua thông dịch viên chứ không được trực tiếp nói bằng tiếng Anh về họ đâu. Do đó mà thời giờ chỉ còn nửa giờ thôi, họ cũng không được ngồi gần mình để có thể hỏi bất cứ câu nào, mà cũng phải qua một cái phòng họp rõ công khai trong lúc. Nhưng những phái đoàn dân sau này này, họ không chịu ngồi chỗ đó, họ xách ghế của họ tới sát mặt tôi, họ nói chuyện luôn. Thì hai phái đoàn cuối cùng á, năm cuối năm 2014 và giữa năm 2015 á, thì hai phái đoàn đó họ xung sướng như thế, họ tự xách ghế tới trước mặt tôi họ ngồi. Nội dung câu chuyện thì cũng mình cũng nói thầm hay là dấu diếm gì cũng nói công khai. Nhưng mà những đề tài được những phái đoàn nó chủ động hơn, còn việc cam kết để cho tôi được về đấy thì đề tài nào thường thường ít đề cập đến lắm, tại vì ưu tiên phải nói những đề tài khác.
những cái thông dịch viên chắc chắn là của Cộng sản, thì theo Linh Mục đó, thì họ có dịch trung thực hay không?
Thường thì họ dịch trung thực, và nếu có những từ chuyên môn mà họ không dù họ không biết được thì tôi chen vào để bổ sung. Ví dụ những từ chuyên môn về tôn giáo đấy, có khi họ dịch không được thì mình chen vào bổ sung. Hoặc có khi họ dịch mà có thể không được dịch ý đủ đầy đủ thì mình cũng chen vào bổ sung. Nhưng mà tương đối là họ không có dịch sai để sai câu trả lời của mình đâu.
Thưa Linh Mục, một trong những cái sự kiện được người Việt ở trong nước cũng như là hải ngoại đặc biệt quan tâm, đó là việc Tổng thống Hoa Kỳ Obama đến Việt Nam. Sau khi mà Linh Mục được phóng thích, chắc chỉ sau đó mấy ngày thôi. Thế thì Linh Mục nhận xét như thế nào về cái thái độ của người dân Việt Nam tại Hà Nội cũng như là tại Sài Gòn đối với Tổng thống Hoa Kỳ Obama khi ông đến thăm Việt Nam, thưa Linh Mục?
Ông nói đến Việt Nam trong bối cảnh mà tôi thì trên đường để về nhà, rồi khi về nhà thì khách quá đông, chính tôi cũng không theo dõi được. Nhưng mà vì ăn cơm chung trong nhà chung, cho nên đề tài này thì tôi nghe các linh mục tường thuật lại ở trong bữa cơm. Chứ chính tôi thì không được xem TV mà cũng chẳng có đọc báo được. Do tôi bình thường với khách liên tục từ sáng đến 8:30-9:00 tối, nhưng mà bầu khí thì tôi nắm được là nhờ dư luận của những người khách hoặc là cả linh mục trong nhà chung nói lại với nhau. Đúng là bầu khí khác thường, coi như là người dân Việt Nam bày tỏ thái độ công khai cho nhà cầm quyền hiểu. Tuy nhiên cũng không ảnh hưởng lắm đâu, nhưng quý vị mong được là bởi vì hệ thống của nhà nước Việt Nam họ dựa đến những nguyên tắc chặt chẽ hơn, cho nên những chuyện như vậy họ coi như là những cái chấn động thoáng quá thôi. Mà tôi cũng rất tiếc cái sự kiện ông Obama mà đi thăm chỗ ở của Hồ Chí Minh rồi lại cho cả nơi bờ hồ đó. Đáng lẽ ra những người cố vấn á phải xếp chuyện chương trình để hôm đó cái giờ đó nên đi thăm một cơ sở nào đó khác thay vì đi thăm cái chỗ đó. Đi thăm cái chỗ đó thì lại tôn vinh ông Hồ Chí Minh, là điều ông Obama không nên làm. Họ uổng đi, may mà ông ta không thăm cái chỗ ông Hồ Chí Minh nằm trong lăng, thì nếu như ông ta vào lăng mà thăm nữa thì rất đáng tiếc. Điều này không phải lỗi của ông Obama mà lỗi của những người tư vấn sắp xếp chương trình. Còn về bầu khí đón tiếp thì ở hải ngoại rất quý vị cũng hiểu rõ rồi, nó khác một trời một vực với những nhà lãnh đạo khác vân vân. Thì điều đó thì rất rõ. Riêng về cá nhân tôi thì chính vì trong phái đoàn của ông Tổng thống Obama có một điều tán về nhân quyền, nếu họ không thả tôi kịp thì họ sợ cái việc ban đó sẽ ghé thăm tôi trong trại giam. Mà ghé thăm tôi trong trại giam trong buổi bệnh này thì vấn đề cấm truyền đạo sẽ bị nổ to, cho nên họ cố gắng hết sức để sắp xếp mà thả tôi trước. Họ phải vội vã đưa tôi ra khỏi trại giam gấp.
Như vậy thì cái việc mà thả tù cho linh mục thì chẳng phải là đặc xá gì, mà đó là một cái tình thế buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải trả tự do, chẳng có mang tính nhân đạo hay là đặc xá gì hết. Thưa Linh Mục, trước đây đó thì ông Tập Cận Bình cũng tới Việt Nam và thái độ của người dân Việt Nam tỏ ra rất là lạnh nhạt và chẳng quan tâm gì tới cái sự việc này cả. Thậm chí còn tỏ ra phản đối việc ông ta sang thăm Việt Nam nữa. Và giờ nhiều cái cuộc biểu tình đã tỏ ra là muốn tẩy chay và nhất là phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã đón tiếp một cái tên giặc vào nhà. Có thể nói là thái độ của người dân Việt Nam đối với ông Tập Cận Bình và với Tổng thống Obama đó thì khác nhau một trời một vực. Đối với Tổng thống Hoa Kỳ Obama đó thì người dân tỏ ra hết sức là vui mừng, mừng rỡ và đón tiếp ông ta một cách rất là nhiệt tình và tỏ ra có một cái thiện cảm với ông ta một cách hết sức là đặc biệt. Theo Linh Mục thì đó có phải là một cái hình thức trưng cầu dân ý rất là tự nhiên đã xảy ra, và cái cuộc dân trưng cầu dân ý này rất là có giá trị để cho thế giới và nhất là những cái người đang lãnh đạo chế độ Cộng sản Việt Nam biết được lòng dân hay là ý muốn của người dân đối với chính sách ngoại giao của nhà nước, phải không thưa Linh Mục?
Chính quý vị của đảng nhân dân nó có ảnh hưởng về đối với thế giới, tuy nhiên nó có hiệu quả gì đối với nhà nước Việt Nam thì không bao nhiêu, bởi vì nhà nước Việt Nam họ lý luận và họ sẽ giải thích trong nội bộ của họ theo hướng khác, chứ không họ không giải thích theo cái hướng như lý luận quốc tế hiểu rằng đây là một cuộc trưng cầu dân ý tự nhiên xảy ra. Họ sẽ cho rằng những chuyện như thế là những chuyện bình thường.
Họ sẽ có thể là họ sẽ nói là những cái cuộc biểu tình hay là những cái sự tiếp đón đó là do mấy cái đảng phái ở bên này giật dây xúi dục chăng?
Trong cái đội gạch đó thì tôi nghe thôi, chứ tôi cũng đi đâu mà kiểm chứng được là các tỉnh đều có những cuộc bắt những đoàn đi đó nó mô ba ma. Hầu như tỉnh nào cũng có bị trình bắt hết. Và cái số anh em, chị em mà tỉnh đó đó, sau đó được thả ra đó, thì hầu như tỉnh nào cũng có. Riêng về vấn đề này thì xin thưa bởi vì tôi tóm lại trong hai vần thơ. Trong hai vần thơ này, tổ tư nó là diễn đạt vấn đề này một cách sâu sắc. Sở dĩ mà các nhóm này nhóm kia phản ứng không phải chỉ vì vấn đề dân chủ nhân quyền mà thôi, mà vấn đề nổi cộm là vì vấn đề Hoàng Sa Trường Sa. Chúng ta có thể tóm tắt câu thơ này nè: Mão cộng chính quyền một lòng, từng con mắt đã xếp vòng kim cô. Cho nên ngày xưa thì thế trước á, kế tổ quốc này là Mão cộng chính quyền một lòng, chúng thì về Mao Trạch Đông và Cộng sản Trung Quốc đấy. Thì bây giờ đến lúc từng con mắt đã xếp vòng kim cô, không chạy đi đâu được được. Cho nên phải đón tiếp ông này ông kia một cách bất đắc gì. Họ kiếm đoạt đất nước không rõ ràng, nhưng mà vẫn cứ phải đón tiếp, vẫn cứ phải thăm viếng, vân vân. Và câu vần thơ thứ hai, đi đâu họ cũng cứ reo ra rằng phải có chiến lược là vừa đối thoại vừa đấu tranh, vừa hợp tác vừa đấu tranh. Nhưng mà chúng ta có thể diễn đạt được chính xác là vừa đầu hàng vừa lèo mép, vừa đầu hàng vừa lèo mép.
Xin Linh Mục đọc lại hai cái câu thơ đó đi ạ.
Câu thơ trước là thế này: Mao còn chính quyền một lòng, từng con mắt đã xiết vòng kim cô. Tức là bừng con mắt thì vòng kim cô đã xiết cổ rồi, thì trước đó thì đã nguyện chung thủy với Mao với con. Còn câu thứ hai thì không phải là cả vần thơ mà chỉ là một câu thôi.
Dạ.
Họ đi đâu họ cũng rêu rao rằng hiện nay họ theo chiến lược là vừa hợp tác vừa đấu tranh, tức là hợp tác với Trung Quốc đấy, và vừa đấu tranh cho Trường Sa Hoàng Sa đấy. Thì tôi diễn đạt với họ, tôi nói công khai với họ, hiện đạt rằng câu đó được dịch chính xác là vừa đầu hàng vừa lẹo mép.
Vừa đầu hàng vừa lẹo mép.
Chính xác như thế.
Thưa Linh Mục, cái thì giờ dành cho cái cuộc hội luận ngày hôm nay đã hết rồi. Trước khi từ giã quý tính giả đó thì Linh Mục có muốn nói gì thêm nữa hay không ạ?
Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta phải kiên nhẫn và bình tĩnh, phải tìm ra đường lối nó sâu sắc, chứ không phải là những dựa đến những cái hiện tượng thoáng qua như vậy rồi chọn con đường, chọn chiến lược hơi hợt thì không đi đâu. Thì riêng cái vấn đề làm sao cho sâu sắc đó, thì chúng ta phải thảo luận với nhau nhiều lần về nhiều khía cạnh. Nói chung là cần phải có một đường lối nào đó mà để cho người dân của chúng ta đa số tin vào đường lối đó rằng đất nước chúng ta sẽ đạo đức hơn, ổn định hơn, văn minh hơn và phức bền hơn. Mà làm cho người dân mà tin được rằng đạo đức hơn, văn minh hơn, ổn định hơn, phức bền hơn thì điều này chúng ta thực sự là phải sáng suốt, phải quan chuyển được chuyện lớn, chuyện nhỏ và có đường lối. Chứ nếu như không thì không quy tụ được sức mạnh và cuối cùng sẽ có cái phong trào là tám hóa đua nở cho vui vậy thôi, chứ không không kể tôi được quên.
Tôi rất là cảm phục về cái phát biểu vừa rồi của Linh Mục. Tại vì trong cái cuộc đấu tranh á, mà muốn chiến thắng á, thì phải có chiến lược, chiến thuật được vạch ra một cách rõ ràng. Chứ không có thể nào á, mà ta đấu tranh vì cái cảm tính của chúng ta, vì chỉ vì cái lòng thù hận hay là vì cái ý muốn của chúng ta là muốn rất là mong muốn có được một chế độ tự do dân chủ thực sự. Cái mong muốn hay là cái lòng hận thù đó nó rất là cần thiết nhưng mà không đủ. Chúng ta cần phải có, phải vạch ra một cái đường lối chiến lược chiến thuật mà dường như là từ trước đến nay á, thì chúng ta cũng chưa có được một cái đường hướng nào rõ rệt cả. Và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải suy nghĩ nhiều hơn để có thể có được một cái chiến lược chiến thuật cho nó rõ ràng và được tất cả mọi người đồng ý cùng theo thì chúng ta mới có thể chiến thắng được. Vâng, thưa Linh Mục cũng như là thưa quý thính giả, thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi. Chúng tôi xin kính chúc Linh Mục luôn mạnh khỏe để mà có thể tiếp tục cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ đường còn rất là dài. Và cũng xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi ngày hôm nay. Và kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Xin kính chào Linh Mục và kính chào quý thính giả.